Phần chính tông có 3 phần: tín, nguyện, hạnh. Đã nói xong phần tín và nguyện, dưới đây là phần chính tông thứ 3: lập hạnh. Chính bảo người tu phải chấp kỳ danh hiệu, tức là niệm Phật, để lập hạnh, tức là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có 2 ý nghĩa. Một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên và kết quả trên hết. Hai là trùng khuyến, tức là khuyến thêm một lần nữa. Phần kinh văn, tức là nói về cái nhân trên hết và kết quả trên hết. Phần Hán văn viết là: Phá rị phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Là: Xá rị phất ơi, chẳng khá thế nào lấy ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá rị phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Là: Xá rị phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mệnh chung thời. Nghĩa là niệm trong một ngày, hay là 2 ngày, hay là 3 ngày, hay là 4 ngày, hay là 5 ngày, hay là 6 ngày, 7 ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, nghĩa là Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ, nghĩa là người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A-di-đà. Chính cái tâm đạo bồ đề là thiện căn, tức là gốc lành, nó là cái nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác, tức là tiểu thừa, thì thiện căn bồ đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu, tức là còn có đủ cả mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có tín, nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp rồi, thì bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi vào trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam, thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia hay là người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong 6 ngã, thiên, nhân, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Người trong bốn loại chúng sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là kết quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch, thập ác, cũng đều được gọi là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để phời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu thực hành chính đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện, thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ thì chẳng gọi được là văn tuệ, tức là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu A-di-đà, thế cho nên chấp trì chính là tự tuệ, tức là trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm đã lâu. Thứ nhất, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thực sự, nhưng mà chưa hiểu suốt được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Thứ hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã có sẵn trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao, sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới, buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Xin mở ngoặc chú thích phần này. Câu này nghĩa sáng rõ như ban ngày, người có mắt sáng đều thấy, Tây Phương A-di-đà Phật, thị ngã tâm tạo, chỉ tạo chính nghĩa là tạo tác, quê-ê. Nghĩa này đúng với nghĩa nhất thiết duy tâm tạo. Kẻ nào xuyên tạc chữ tạo ra một nghĩa khác, tức là ma thuyết. Nhưng cái tâm tạo ra Phật đây là tâm bồ đề thường trụ, sống lâu và sáng suốt vô cùng, tràn đầy khắp vũ trụ, chứ không phải là vọng tưởng sinh diệt ở trong óc, trong tim. Trong bài này, nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được, nhất tâm bất loạn. Người lễ căn niệm trong một ngày đã được bất loạn, người độn căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được trong một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được sáu ngày, có người giữ được hoặc năm, hoặc bốn, hoặc ba, hoặc hai ngày ma thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần bảy ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. Thứ nhất, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham sân si mạng nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. thứ hai, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình, thì cả hai người đều là được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như một điều âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên nó làm rối loạn. Đó tức là trí tuệ tu hành. Xin mở ngoặc chú thích ở đây, chữ nhị biên chính là nhị biên kiến, tức là tà kiến có hai biên, chấp lấy một biên nào cũng là tà kiến. Chấp vạn pháp là hữu, là vô, là thường, là đoạn, đều là biên kiến. Nó làm rối loạn tâm mình, tạo ra hai cảnh điên đảo là sinh tử của phàm phu và niết bàn của tiểu thừa. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới sa bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng còn bị biến khởi ra hai cảnh vật điên đảo, tà kiến, là cảnh vật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không, niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quan ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chắc trị danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn. Vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng đã là Phật rồi. Cho nên chẳng cần đến phép tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tràn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà là người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất khái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này, về phần rộng thì khai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói Pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng tượng Phật cao hơn hết, thì xuất tâm người phàm chẳng quán tưởng được, cho nên đến phép thứ 13 mở riêng ra một phép quán tưởng tượng Phật rất thấp kém. Thế mà những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho nên đến phép thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Mở ngoặc, trong quán kinh bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật, đóng ngoặc. Bộ kinh Di Đà nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng, cái thân tượng Phật cao 1 trượng 6 thước, hay là 8 thước, thức tàu, với cái danh hiệu Phật vô lượng thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng, tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người tu phép quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì, người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng, Tổ Thiên Kỳ và Tổ Độc Phong đều chuyên chủ một câu của Thiền Tông. Tham cứu người niệm Phật là ai? Sao ở đây lại bảo, chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra ở Tổ Thiên Kỳ và ở các tổ khác. Các tổ đời trước, nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Đức Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay một câu ấy, để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay, vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật? Xin mở ngoặc chú thích chữ khẳng tâm là bằng lòng chịu diệt cho hết vọng tâm nghĩ lăng xăng, để cho chân tâm mình yên tĩnh, nó niệm Phật cho ứng hợp với tâm Phật. Bởi vì mình niệm Phật mà cứ để cho cái tâm nó nghĩ lăng xăng, thế là không phải tâm mình niệm, thế mà mình cứ mê say tưởng là mình niệm. Cho nên các tổ phải đánh thức mình bằng một câu hỏi thật mạnh. Người niệm Phật là ai? Để cho mình giật mình tỉnh lại mà thốt ra rằng, chết rồi, không phải tâm tôi niệm, ra cái ma chướng nó nhập vào tôi nó niệm, mà tôi lại nhận lầm nó là tôi. Mở ngoặc, rõ ràng, vô ngã mà cố chấp là hữu ngã. Đóng. Xin đọc lại đoạn đã nhắc ở trên. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy, tức là câu hỏi ấy, để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà, tức là cái tâm niệm Phật. Thế thời, đối với chư tổ, thành ra có người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Hoặc có người lại hỏi cao hơn nữa, chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật, mà bảo cũng được tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thì được làm sao? Thưa, than ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật, nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật, để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chín tím của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bầy nhầy như miếng da trâu sống, thì ai gấp gãy được nó cho các ông? Nên biết rằng, đối với người có mắt, thì cố nhiên không có lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt, thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Mở ngoặc, cái phép tu cao tuyệt có một này, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu, thế cho nên Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Đóng ngoặc. Ngài Đại Thế Chí, con Đấng Pháp Vương đã nói rằng, chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu nói ấy là, một đống lửa to ở trong phép niệm Phật tam muội, nhất hạnh tam muội, có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu. Hỏi, lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma không? Thưa, người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra, chẳng phải bản tâm mình mong đợi, thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật, mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung, chẳng phải là lúc mong cho ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi, 7 ngày giữ được tâm bất loạn, là 7 ngày vào lúc bình thời hay là vào lúc lâm chung? Thưa, vào lúc bình thời. Hỏi, sau 7 ngày bất loạn rồi, tâm lại khởi mê hoặc lại tạo nghiệp, thì cũng được sinh chăng? Thưa, quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi, thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Mở ngoặc, sáng như gương báu, soi thấy mặt, yêu ma. Đóng ngoặc. Hỏi, trong kinh Đại Bản Di Đà, nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Phương, nói niệm Phật 1 niệm, cũng được vãng sinh tịnh độ, là niệm nào lúc bình thời, hay là niệm vào lúc lâm chung? Thưa, niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả 2 lúc, bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy, niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói 10 niệm mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng, như trong Quán Kinh nói rõ là thập thanh xưng danh, tức là 10 tiếng xưng danh hiệu Phật. Thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong Kinh Bảo Vương nói, niệm một niệm thì một niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi, niệm 10 niệm hay một niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa, nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời, thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là một niệm? Câu nói này xác đáng lắm, xác đáng lắm. Thoảng hoặc có người nào phạm tội ngũ nghịch thập ác, mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc một tiếng, được sinh vào hạ hạ phẩm, đều là người trồng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt, lúc lâm chung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra vạn người không có một, có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Học Vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm, chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi, cực lạc Tây Phương cách quả đất ta đấy, những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Đáp, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Vì tâm tính của con người xưa nay không có ở đâu là ngoài cả. Lại nhờ sức Phật của tâm tính mình tiếp dẫn, thì có gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ, mau như cái bóng lọt vào cái gương, mấy mươi tầng sơn thủy lâu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng, thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là cực lạc, cũng giống như thế, mở ngoặc cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tính của con người, có khác gì, đóng ngoặc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp, thì cũng giống như thế, mở ngoặc như bóng lọt vào gương, có khác gì, đóng ngoặc. Người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A Di Đà. Thì cũng giống như thế, mở ngoặc, cũng như những bóng lọt vào gương, có khác gì, đóng ngoặc. Vậy ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương Đại Viên Kính Trí, ở trong bể Hải Ấn Tam Muội. Xin mở ngoặc chú thích chỗ này. Đại Viên Kính Trí là nói cái trí sáng của Phật giống như cái gương tròn to bằng cả vũ trụ. Hải Ấn Tam Muội là định tâm của Phật, lắng trong như nước bể, in được cả trời đất vào trong. Hỏi, việc kỳ danh tức là niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hạnh, sao lại gọi là chứng hạnh được? Đáp, cứ y vào một cái tâm mà nói, đủ cả tín, nguyện, hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước, cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là ba cái. Bởi vì hãy không có nguyện và hạnh, thì chẳng gọi được là chân tín. Hãy không có hạnh và tín, chẳng gọi được là chân nguyện. Hãy không có tín và nguyện, chẳng gọi được là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tín, nguyện, trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng phải đủ cả ba, tín, nguyện và hạnh. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi, lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Đáp, một danh hiệu Phật niệm lên vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Hỏi, người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Đáp, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn, mang mát ra như thế, thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác, tích lũy từ vô thị kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy, giá mà có thể tướng, thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn tiếng A-di-đà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm, thì cũng chẳng tiêu diệt được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng, những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được, hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến chỗ, nhất tâm bất loạn, thì mới có sức mạnh như một thiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả 3 quân đoàn, cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao, thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hột giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương, chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp, trước bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên một tiếng, Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ, thiện căn ấy mới thành quả chín, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được? Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ, dù tâm tán loạn mà niệm Phật, cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy? Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật, viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ. Chứ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chứ coi nó là dễ mà sinh lười chẳng cố gắng, chứ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chứ coi nó là quá sâu mà chẳng giảm nhẫn tu. Cái danh hiệu Phật A-di-đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Mở ngoặc, người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đó hoa ưu đàm bát la xuất hiện. Đóng ngoặc, mình trì niệm được 10 tiếng hay 100, 1000, 1000000 tiếng hay vô lượng, vô số tiếng, thì tiếng nào cũng đều là chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vệ. Xin mở ngoặc chú thích chữ ưu đàm bát la. Nguyên âm Brahma, Ấn Độ đọc là Umnimbara, dịch nghĩa ra chữ Hán là Linh Thụy, Tường Thụy, nghĩa là điềm thiên, điềm lành, là một giống cây ở Ấn Độ, cao hơn 1 trượng, không có hoa mà có quả, giống như cây sung và cây vả của ta. Người đời nói 3000 năm nó mới khai hoa 1 lần, là khi có vua Kim Luân hay có Phật ra đời. Trong kinh Pháp Hoa, mỗi khi Phật nói đến nhân vật nào hiếm có, Phật dùng nó làm thí dụ. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba, lập hạnh. Ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn nói về ý nghĩa trùng khuyến, tức là khuyên thêm 1 lần nữa. Xóa thị phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Nghĩa là, xá rị Phất ơi, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện, sinh sang nước kia. Hai chữ ngã kiến, ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra thoát khỏi cái đời ngũ trọc, được sinh sống ở vốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá nói, chẳng khá bàn vậy. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo, cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trọc này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cái cửa ải tử sinh, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi, không có kết quả, nói ngay những người tu pháp thiền tông đốn ngộ sâu xa. Giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, thế mà đến lúc ấy, tức là lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại, chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụi lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, mười người tu, chín người đủ, ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thực rùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi, mà phải đầu thai, lúc đẻ ra thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác, thành người hôn mê. Lúc đó, nó có để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A Di Đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, cho nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh tới giờ phút lâm chung, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phát nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý, Ngài muốn bảo mình rằng, phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh. Nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Xin mở ngoặc chú thích chữ tập khí. Tập là tập quán, khí là khí lực, tức là hơi sức. Tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tật cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Hỏi: tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình là nghĩa làm sao? Đáp: cái pháp môn niệm Phật này, hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiêng nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, trong ngoặc tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến. Thấy có mình, trong ngoặc ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn lợi ích của phép tất đàn thì ba lợi ích sau chẳng thể tư khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, là lợi ích phát khởi cái tâm tin sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao? Cái tâm tin và mừng ấy, nếu chẳng phát khởi ra, thời cái tâm sinh thiện, vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác, chán bỏ cõi uế, đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật, thì sinh ra làm sao được? Vậy, chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi, mới tỏ ngộ được lý trì danh, là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tính mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mà mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, tức là lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi ý kiến, trong ngoặc tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thụ, Trí Giả, Vĩnh Minh, vân vân, mới triệt để gánh vác được nó đi mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật thà ngu độn, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hộp được đạo màu. Trong ngoặc, nghĩa này rất xác đáng. Một câu, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Trong ngoặc, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế. Rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói, để ấn định cái sự thực có ấy. Ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật, mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chính tông đến đây là hết.